thưa tất cả các bạn, bài học trước chúng ta đã khép lại bí tích rửa tội. Và bài học này chúng ta bắt đầu tìm hiểu sang bí tích khai tâm thứ hai, đó là bí tích thêm sức. Có một đức cha ngày kể một câu chuyện khôi hài như thế này. Trong cái giai đoạn trước đây khó khăn hơn bây giờ đó, thì các đức cha, các giám mục đi ban bí tích thêm sức ở giáo xứ nào thì phải xin cụ thể từng lần một, chính quyền mới có cho phép hay không. Từng lần, chứ không phải như ngày hôm nay chuyện bí tích thêm sức là đức cha cứ về. Thế thì cha xứ đem cái đơn lên xin được thêm sức cho một số trẻ em, một số bạn thiếu nhi ở trong giáo xứ, thì công an họ không có cho. Họ ghi là theo chỗ chúng tôi biết thì những đứa trẻ này rất khỏe, và không những khỏe nó còn phá làng phá xóm nữa, cho nên nếu bây giờ mà ông còn thêm sức cho nó nữa thì ai chịu nổi, cho nên không cần thêm sức, nó rất khỏe. Đối với một số nơi thì ngày hôm nay bí tích thêm sức, chẳng hạn như đối với người địa phương đó, họ gọi là bí tích sức tráng. Bí tích sức tráng này nè, đấy, hình thức là sức dầu lên trán, là bí tích sức tráng. Đấy là một cái tên gọi dùng theo cái gì họ nhìn thấy. Tôi nói ví dụ đơn giản như thế này, có một cái anh ấy bán cà rem ở trước cửa nhà thờ, tôi chẳng biết anh tên gì, không hề biết anh tên gì, không biết anh ở đâu, và ngày nào anh ta cũng đứng bán ở đó, rồi quen gọi là anh chàng bán cà rem. Nếu tí có gặp xin nói với anh bán cà rem đó. Gọi là cái tên gọi, được gọi theo chức năng cái anh bán cà rem. Thế thì người ta không biết tôi tên là gì cả, người ta bảo cái ông cha cao cao đó có cái râu, tôi chắc phải cắt cái râu đi mới được chứ còn. Như vậy bí tích sức chán là một cái hình thức người ta nhìn thấy cái việc, cái nghi thức sức thêm sức, sức dầu trên trán, người ta gọi như vậy. Thế ở đây khi ta nói đến bí tích thêm sức thì chúng ta thấy rằng trong lịch sử của Hội Thánh đã có, ngoài cái việc thông ban thánh thần trong bí tích rửa tội đó, thì còn có sự thông ban thánh thần cho những người đã kết hợp với Chúa Kitô nhờ phép rửa. Hiệu quả của việc thông truyền thiêng liêng này còn vượt lên trên hiệu năng cứu độ của phép rửa. Chúng ta biết rằng ơn cứu độ được ban qua bí tích rửa tội, và bí tích rửa tội thì ban các ơn dùng của Chúa một cách tràn đầy. Và như vậy thì bí tích thêm sức còn trội vượt, tăng cường, kiện toàn những cái ơn của bí tích rửa tội nữa. Vì qua đó, người tín hữu nhận được một năng lực mới để sống và làm chứng cho đức tin. Bí tích thêm sức được gọi là bí tích của người trưởng thành, của người đón nhận để trở nên chứng tá của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, vào thời giáo hội tiên khởi, chúng ta thấy rằng không có sự phân biệt rõ ràng bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Và chúng ta biết trong lịch sử, phải mãi đến 12 thế kỷ thì người ta mới gọi tên được con số 7 bí tích qua cộng đồng Leon Đệ Nhị, và sau đó là cộng đồng Trento tái lập lại con số 7 bí tích. Cho nên ở thời gian ban đầu của Hội Thánh thì bí tích rửa tội và bí tích thêm sức có thể nói là một. Sau nghi thức rửa tội thì có việc sức dầu ban thánh thần. Ngày hôm nay thì đó là có gọi là tiền thân của bí tích thêm sức, tách biệt ra, và giáo hội lấy lại việc sức dầu như một nghi thức của bí tích thêm sức, và đồng thời mau chóng thêm cái nghi thức đặt tay như việc thông ban thánh thần. Khi nói về bí tích thêm sức của thời kỳ đầu giáo hội đó, thì trong sắc lệnh Lamina Billy của Bộ Thánh vụ năm 1907 thì ta thấy có lời khẳng định như thế này: không có gì minh chứng rằng nghi thức bí tích thêm sức đã được các tông đồ áp dụng. Lịch sử Kitô giáo nguyên sơ hoàn toàn không biết đến việc phân biệt rõ rệt giữa hai bí tích là phép rửa và phép thêm sức. Cho tới ngày hôm nay thì đối với giáo hội Đông Phương, người ta vẫn duy trì thói quen cử hành bí tích thêm sức ngay sau khi cử hành phép rửa. Đối với giáo hội Công giáo thì bí tích thêm sức được tách biệt khỏi bí tích rửa tội với một thời gian khá dài. Một tháng tuổi thì có khi đã nhận bí tích rửa tội, nhưng phải đến 13, 14, 15 tuổi gì đó mới được lãnh bí tích thêm sức. Còn giáo hội Đông Phương thì người ta vẫn giữ cái tập tục ngay từ thời của giáo hội sơ khai, đó là rửa tội và thêm sức cùng một lúc. Ngày hôm nay giáo hội Công giáo cử hành bí tích thêm sức như một bí tích tách biệt và riêng biệt khỏi bí tích rửa tội. Việc cử hành được nhìn nhận từ công đồng Trento. Trước đó thì bí tích này qua dòng lịch sử được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau, như là việc đặt tay, như là dấu ấn, như là sức dầu. Nhiều đoạn thánh kinh cho chúng ta những chứng từ quan trọng về ân huệ của Chúa Thánh Thần được thông ban cho các tín hữu. Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Ngài nói: "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." Và quả thật, khi Đức Kitô chưa được tôn vinh thì chưa ai được đón nhận thần khí. Chúng ta trích một đoạn trong Tin Mừng của Thánh Gioan, chương thứ 7, câu 38 đến 39. Hôm ấy Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống." Đức Giêsu muốn nói về thần khí và mà những kẻ tin vào người để sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Kitô chưa được tôn vinh. Đặc biệt trong sách Công vụ Tông đồ, chúng ta có thể tìm thấy cái sức sống của Thánh Thần nơi hội thánh sơ khai. Và người ta có thể gọi Công vụ Tông đồ như là quyển Tin Mừng của Chúa Thánh Thần. Sức sống của Chúa Kitô phục sinh, sức sống của thần khí Ngài đã hiện diện, hoạt động một cách mạnh mẽ nơi giáo hội thời sơ khai. Và những chứng từ đó ta còn tìm thấy nơi Công vụ Tông đồ. Đây là thời kỳ Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ơn của Ngài trên các tín hữu. Thời kỳ mà lời hứa của Chúa Giêsu, lời hứa ban Thánh Thần được thực hiện. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu hiện đến trao ban Thánh Thần với hình lưỡi lửa đậu trên từng người môn đệ. Đó là dấu chỉ của ơn Thánh Thần được ban tặng một cách sung mãn cho các tông đồ, và cũng là khai sinh hội thánh. Hội thánh vẫn nhận đó như sinh nhật của mình, bởi vì từ biến cố Ngũ Tuần, các tông đồ tung ra mọi nơi để loan báo tin mừng, bất chấp mọi sợ hãi, bất chấp mọi bách hại và coi thường cả mạng sống, miễn sao tin mừng được loan báo. Trong phần trình bày về bí tích thêm sức, sách giáo lý của Thánh Công giáo nhấn mạnh đến những hoạt động và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Truyền thống của Tây Phương cũng như truyền thống phong phú của Đông Phương đều nhấn mạnh đến vai trò của thần khí. Các chiều kích cá nhân và giáo hội của thần khí trong bí tích này được nêu bật. Như vậy, bí tích thêm sức hiện nay có thể coi như một lời khẩn cầu rộng lớn của giáo hội dâng lên Thiên Chúa để xin Ngài cử Thánh Thần đến trên hội thánh. Chúng ta tìm hiểu một cái điểm nhấn trong bài học này. Đó là bí tích thêm sức được diễn tả như thế nào, hay là trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã manh nha bí tích thêm sức thời Tân Ước hay chưa? Để chúng ta thấy trong Cựu Ước, các ngôn sứ đã loan báo việc Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên đấng cứu thế muôn dân hằng mong đợi để giúp đấng cứu thế thực hiện sứ mạng cứu độ của mình. Chẳng hạn chúng ta thấy trong sách ngôn sứ Isaiah có lời tuyên sấm về sứ mạng của đấng cứu thế như thế này. Isaiah chương 11 từ câu 1 đến câu 5: "Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa." Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Đoạn sách Isaiah này trở thành nền tảng rất căn bản để chúng ta hiểu được ngay từ thời Cựu Ước những hình ảnh và những điều căn cốt của bí tích thêm sức đã được diễn tả. Ngày hôm nay nếu hỏi một đứa bé chuẩn bị thêm sức, hỏi lãnh nhận bí tích thêm sức thì được những ơn gì, chắc chắn phần lớn là các em trả lời được. Có mấy ơn để lãnh nhận, mấy ơn lãnh nhận được trong bí tích thêm sức? Mấy? 7 ơn Chúa Thánh Thần. Bạn nào đọc thử dùng cái nào? Sơ hiệu. Ơn thứ nhất là ơn khôn ngoan. Ơn thứ hai là ơn hiểu biết. Ơn thứ ba, ơn thông minh. Ơn thứ tư, ơn biết lo liệu. Ơn thứ năm, ơn mạnh bạo. Ơn thứ sáu, ơn đạo đức. Ơn thứ bảy, ơn kính sợ Chúa. Ơn thứ tám, 7 ơn Chúa Thánh Thần. Câu hỏi này dễ bởi vì một đứa trẻ có thể thuộc, nhưng tuy nhiên có khi ta đọc một mình ta không thuộc. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến 7 ơn Chúa Thánh Thần. Nguồn gốc 7 ơn Chúa Thánh Thần từ đâu? Từ đâu? Trong Cựu Ước hay là trong Tân Ước? Chỗ nào nói đến 7 ơn Chúa Thánh Thần mà giáo hội dạy chúng ta rằng khi lãnh nhận bí tích thêm sức thì được 7 ơn Chúa Thánh Thần? Câu hỏi nằm ngay trong câu trả lời. Chúng ta vừa nghe đoạn sách Isaiah chương 11. Đấy, thần khí Đức Chúa ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần trí mưu lược và dũng mãnh, thần trí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa, vân vân. Và như vậy ngay trong Isaiah 11 cho chúng ta cái nền tảng thánh kinh 7 ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy ngay ở trong Cựu Ước thì hình ảnh về Chúa Thánh Thần đã được diễn tả và giáo hội đã đọc thấy đó như là những dấu chỉ, như một sự chuẩn bị để chúng ta đón nhận một cách tràn đầy hồng ân của Thánh Thần ở thời Tân Ước. Và quả vậy, khi thời gian tới hồi viên mãn, Đức Giêsu đã nhập thể trong cung lòng vẹn sạch của Đức Trinh Nữ Maria. Và việc nhập thể ấy cũng là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tất cả cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu là một cuộc đời được sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngay từ lúc thành thai trong dạ của mẹ thì Chúa Giêsu đã đón nhận thần khí để Ngài thực thụ nhập thể trong cung lòng của mẹ Maria, mượn lấy xương thịt máu huyết của mẹ, để Thánh Gioan diễn tả một cách giản đơn nhưng đầy sâu sắc, ngôi lời đã trở nên người phàm, ngôi lời hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta nhờ tác động của Thánh Thần. Và rồi khi Đức Giêsu sinh ra ở trần gian, Tin Mừng diễn tả một cách giản đơn, càng ngày con trẻ Giêsu càng trở nên khôn ngoan và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt mọi người. Chúa Thánh Thần luôn ở với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy ngay ở trong chứng từ của Thánh Kinh, năm Đức Giêsu lên độ 12 tuổi, Ngài cùng trẩy hội đền Jerusalem với cha mẹ. Và khi cha mẹ trở về thì Đức Giêsu ở lại Jerusalem đàm đạo, chất vấn với các kinh sư. Và người ta ngạc nhiên về trí thông minh và tài khéo của cậu bé Giêsu này. Điều đó chứng tỏ cho thấy thần khí luôn hiện diện trong Đức Giêsu. Và đặc biệt khi Đức Giêsu ra đi để thi hành sứ mạng công khai của mình thì Ngài đã đón nhận phép rửa của Gioan, và ngay khi trồi lên khỏi dòng nước, ta thấy hình ảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống như chim câu đậu trên đầu của Đức Giêsu và có tiếng Chúa Cha nói: "Đây con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta." các ngươi hãy nghe lời người. Chúa Thánh Thần xuống một cách tràn đầy trên Chúa Giêsu, và ngay khi hoàn tất phép rửa của Gioan thì Đức Giêsu được Thánh Thần run rủi vào hoang địa để 40 ngày chịu ma quỷ cám dỗ. Và sau đó Ngài ra đi để thực hiện sứ mạng rao giảng công khai, loan báo tin mừng ơn cứu độ và mời gọi người ta sám hối để có thể đi vào vương quốc của Thiên Chúa. Thánh Kinh cho thấy Chúa Giêsu được đón nhận tràn đầy Thánh Thần và đã bước đi hành trình của mình với tác động của thần khí. Và Chúa Giêsu không chỉ đón nhận Thánh Thần cho riêng mình, mà rất nhiều lần Ngài hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ nữa. Và Người đã thực sự thực hiện lời hứa đó sau khi Ngài từ cõi chết trỗi dậy. Ngay khi được đầy tràn Thánh Thần thì các tông đồ bắt đầu rao giảng công khai những kỳ công của Thiên Chúa, đặt tay ban Thánh Thần cho các tân tòng để kiện toàn ân sủng của bí tích thánh tẩy. Truyền thống Công giáo coi việc đặt tay này là nguồn gốc của bí tích thêm sức và là phương thế để lưu truyền ân sủng trong hội thánh. Hiệu quả của việc thông truyền thiêng liêng này vượt trên hiệu năng của phép rửa, vì qua các môn đệ, khi mà họ nhận được một năng lực mới để làm chứng cho đức tin, thì ơn của Chúa tiếp tục được trao ban cho con cái của hội thánh. Sự thông ban Thánh Thần này xây dựng thân mình Chúa Kitô. Như chúng ta biết, Chúa Kitô đã thiết định các dấu chỉ thêm sức khi mà Ngài trao cho các tông đồ nhiệm vụ trao ban Thánh Thần. Nếu Chúa Kitô thiết định bí tích thêm sức như một dấu chỉ để ban ơn thánh trong thời đại sung mãn của Thánh Thần, thì ân sủng ta hiểu được tầm quan trọng của lời quả quyết trong thư gửi tín hữu Hebri. Sự đặt tay thuộc về nội dung chắc chắn của giáo lý Kitô giáo, và cùng với phép rửa, việc thêm sức là một yếu tố căn bản của mặc khải. Như vậy, mặc dù không xác nhận rõ ràng thêm sức là việc do Chúa Kitô thiết lập, nhưng Kinh Thánh Tân Ước có nhiều chứng từ về sự hiện hữu của bí tích này như một dấu chỉ hữu hình ban ơn Thánh Thần một cách sung mãn. Dựa trên các chứng từ đó, công đồng Trento nhìn nhận phép thêm sức là một bí tích thực sự, khác biệt với bí tích rửa tội. Trước đó, bí tích thêm sức qua dòng lịch sử chúng ta thấy chưa có sự phân biệt rõ ràng khỏi bí tích rửa tội. Trong bài học này, chúng ta tìm hiểu một cái nét căn bản, đó là những chứng từ Thánh Kinh, hay cách khác, bí tích thêm sức trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và như vậy, dù rằng ta không tìm được câu nào, đoạn nào cụ thể trong Thánh Kinh nói lên việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thêm sức, nhưng chúng ta có những chứng từ sống động của Thánh Kinh cũng như của truyền thống về việc cử hành bí tích thêm sức trong hội thánh. Và chúng ta cũng cảm nhận được sức mạnh, hơi ấm và sự sống của Thánh Thần trong hội thánh sơ khai, cũng như trong những người tín hữu đã được đón nhận thêm sức. Họ thực sự là những chứng nhân anh hùng để làm chứng, để bảo vệ đức tin. Chúng ta thấy lớp lớp những anh hùng tử đạo dám hiến dâng chính mạng sống của mình. Đó không phải là một chứng từ hùng hồn của ân sủng nơi bí tích thêm sức họ lãnh nhận hay sao? Và chúng ta xin cho mỗi người ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta nữa, khi chúng ta tìm hiểu về bí tích thêm sức, chúng ta được mời gọi ý thức sống lại những cái ơn mà chúng ta được đón nhận trong bí tích rửa tội, trong bí tích thêm sức, để chúng ta không những chỉ là người con, mà còn là trong tư cách của một người môn đệ, tư cách của một chứng nhân để loan truyền tin mừng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các bạn.